Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Siêu Giác, Siêu Văn Minh, Siêu Lý, Siêu Độ, Siêu Nhiên. Phần 2. Tôi phải xây dựng những điều cần thiết cho tâm linh của chính tôi, thì tôi phải nhịn nhục. Nhịn nhục thì tôi phải buông bỏ tất cả những cái sự trần trược và tôi trở về với sự thanh cao mới xây dựng được trong tâm thức của tôi. Chỉ có niệm Phật mà tôi đã tìm tàng ra được, đó là cái thức hòa đồng. Có cái thức hòa đồng thì cái siêu văn minh trong nội tâm của chúng tôi mới phát triển được. Pháp công phu của chúng ta không có tổ chức, cứ bữa nay thì bữa nay được sửa chút, mai tu mai được sửa chút, mà luôn luôn nó phải hợp thời. Tại sao bắt phải hít cái thanh khí điển là tìm cái hợp thời trong giờ phút này để mà sống, chứ không lấy cái cũ kỹ mà sống. Con người nó đi tới văn minh và thanh nhẹ hợp thời, thiêng liêng của trời đất, chứ không phụng dưỡng một cá tánh nào, thành không có lầm đường lạc lối, mà đi tới quốc gia nào, chỗ nào cũng tu được, mà giờ phút nào cũng là hành tiến được. Không phải đợi giờ phút tôi tới bàn thờ tôi mới tu được. Không, giờ phút nào trong tâm tôi chịu bằng lòng sửa tôi là tôi tu, còn không chịu, không bằng lòng sửa tôi còn lạc hậu, ông trời còn phải sửa mà. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói con người văn minh là con người vô vi ở tương lai và thực hành cho đúng mức, thực sự văn minh đời đạo rõ rệt? Trở về chân điển rồi thì chúng ta quy thức, quy nơi siêu âm, không còn nói năng nữa, trong thanh tịnh mà hiểu, trong thanh tịnh mà đạt, trong thanh tịnh mà đóng góp. Siêu giác là sao? Trật tự siêu giác của vô vi là như thế nào? Bên kia không gian là gì? Siêu văn minh kỳ tới ra sao? Cấu trúc siêu nhiên là gì? Tạo ra sự ích kỷ eo hẹp và tạo sự ích kỷ lớn rộng ra sao? Động là gì? Tịnh ra sao? Siêu độ như thế nào? Siêu lý thì sao? Siêu thức ở đâu và thế nào? Siêu phàm là gì? Văn minh ra sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Chúng ta không phải mặc bộ đồ đẹp là đẹp. Không, tâm tư siêu nhiên của chúng ta lúc nào cũng đẹp. Tâm tư siêu nhiên lúc nào cũng hướng thượng. Tâm tư siêu nhiên của chúng ta lúc nào cũng phải giải thoát và thanh lọc ý chí tới vô cùng. Thì sự tươi đẹp mới xứng đáng dâng lên đấng cha trời. Càng thiền, càng đi học, càng văn minh thêm, không có hủ lậu. Người vô vi không có hủ lậu, lúc nào cũng văn minh. Đức Thầy từng nhắc, các bạn ngày hôm nay là người đi tìm khoa học huyền bí trong nội thất và nó thanh lọc, siêu văn minh ở tương lai. Đúng theo thiên ý của Ngài đã sắp đặt, cho quả địa cầu, cho nhân sanh của ba cõi. Phải tiến tới siêu văn minh cực độ, nhìn là hiểu, không phải nói, không phải thuyết như bây giờ nữa. Tương lai, dễ dãi, cởi mở, khắp năm châu điều hòa khanh khí, thì tâm các bạn cởi mở thì trời đất cũng phải cởi mở, địa ngục cũng phải thay đổi, thời tiết cũng phải thay đổi. Mà tâm các bạn động loạn thì phải tứ quý để dày xéo các bạn, để giáo dục các bạn, để các bạn lo sự đói sự no, mới thấy ông trời, mới thấy rằng huyền vi là ai, ta là ai. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Theo như trong những lời mà thầy vừa nói với con thì con hiểu theo ý con như thế này. Cái trình độ con nhìn tới như thế. Thì bây giờ con nghĩ là dịch cách tốt nhất là ví dụ mình có cái sự nghiệp, hay là mình, con nói là mình có công ăn việc làm, là mình đang làm vậy thì mình cứ lợi dụng đó tu phước, xong mình cũng tu huệ, tu cho riêng mình tốt. Mình sẽ lợi dụng những kích động phản động xảy ra đến cho mình mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi nơi, để mà lợi dụng cái đó để mình tu tiến nhanh hơn là mình bây giờ mình cứ không làm gì hết, mình ở nhà mình cứ tu không, vậy là nó không có tốt bằng.
Không có chủ trương mà kêu không làm, bởi vì chị sống không phải một mình chị, cái hồn có cái xác, mà chị phân tích cái xác nó có lục căn lục trần, chị không bắt nó làm nó không khôn, bắt nó đi làm, bắt đi làm nó mới thấy cái ác của nó thấy cái ngu của nó thấy cái ý độc hại của nó để làm hành hạ người khác, nó thấy cái ý độc hại nó mà nó từ chối. Dù chị sáng suốt là chủ nhân ông của chị mới giáo huấn nó được. Hai khối cho mai một khối đâu, thấy đứng dậy cho hai khối, khối trượt khối thanh trong đó nó khó, nó có hai khối hết. Mà khi chị tu rồi chị thấy rõ rồi, chị thấy phải làm việc nhiều hơn, làm trọn lành, làm tốt, làm hết mình, hết dạ, hết tâm. Lời nói cũng hết dạ, hết tâm. Ý nghĩ cũng hết dạ, hết tâm, không có thù ghét ai. Ghét là gì? Mở cái ghét tận cùng là sự thương yêu. Ngược lại nó là sự thương yêu. Mà mở cái sự thương yêu tới tận cùng là nó đi tới chỗ thành. Chị thấy rõ. Cho nên phải làm. Nếu mình không làm đâu có tiếng. Tôi còn phải làm, tôi còn phải làm việc nhiều hơn người thường. Mấy ông không ngồi nhắm mắt cho ông làm gì lắm. Bây giờ sao nó mới có ánh sáng, nó mắt ông đi tìm. Ông tìm mới hơi, mới tìm trở lộn lại một chút ánh sáng của ông. Nhiều người tôi đừng thấy ánh sáng, thấy cảnh đẹp mình mất rồi. Tiếc quá cứ ngồi hoài là tại sao không hiểu. Tại vì mình vọng động. Nó vọng động do đâu? Tại mình không biết nhiều dắt con em trong cơ tạng này. Lục căn lục trần, kim mộc thủy hỏa thổ không có điều hòa. Nó bị kích động ở bên ngoài. Nó sao cậu đừng thấy sang mặt. Đó là không nắm được cái nguyên lý của khoa học việt bi. Thì mình ăn năn hối cải sửa lại tập tử. Nói sao làm vậy, lúc đó nó sẽ thuận. Cái trí thông minh gấp bội lần. Thì lúc đó làm ăn gì cũng dễ. Nói một chút công việc là mở trí cho người ta. Ta về ta chế một món là ăn suốt đời không hết. Cái áp con người hay lắm. Vô cùng thật. Đó, chị thấy mấy ông cụ. Bây giờ chị còn trẻ, chị hỏi lại mấy ông cụ. Hồi trước mấy ông cụ có radio không? Trời ơi, cả làng tao hùng tiền mới có cái radio nghe. Cả làng hùng tiền mới mua được cái radio mà ngồi nghe thời cuộc. Mà bây giờ có tiền ra sách cái radio về để ông phòng nghe. Mà trong nhà bốn người thì bốn cái radio. Thấy không? Cái sự văn minh bây giờ nó tiến nhanh lắm. Rồi đây tới 2000 năm còn nhanh nữa. Tao không xài radio nữa. Nó sẽ đi tới cái chuyện khác. Một chút xíu nó để trong này nó nghe được rồi. Mình nói chuyện đó, chuyện ảo mộng, người ta nói là ảo mộng. Giống như hồi trước mà từ khi Thái Hậu được mà nói chuyện mà máy bay bay trên trời, mấy bà đâu có chấp nhận. Bây giờ mình đi máy bay trên trời mà còn nghe âm nhạc, còn coi cinema nữa, ai tin đâu. Thì tới mấy sư Lạc Hậu họ không tin đâu, họ nói thằng này thì nịnh địch chứ không có bao giờ mà biết. Cái gì mà máy bay đi trên trời mà còn coi cinema, nói láo, không có, mà có sự thật. Cho nên cái gì từ con người ra là cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Từ con người ra là chư thiên đều làm việc và chuyển giám cho nó thức tâm mà nó xuất ngôn. Lời hay cũng là chân lý mà lời dở cũng là chân lý. Có tối mới đi tìm sáng mà có sáng mới chiếu cho tối. Cho mình đừng có khinh thị bất cứ một cái tôn giáo nào, mà khinh thị bất cứ một trình độ nào. Trình độ nào cũng là phương tiện tới giáo dục chúng ta. Ở đây tới 5-6 tỷ người mà tại sao có nhiều người nhỏ nhỏ này nói chuyện. Tại sao không có được 6 tỷ? Sao cái duyên tới đó phải học. Mình học từ giai đoạn 1 tới một kiếp người mình chỉ gặp đâu có bao nhiêu người đâu mà lo. Lo phát tâm. Dấn thân hy sinh đạo đức. Đó. À, như tôi năm nay. Đáng lẽ tôi 67-68 tuổi tôi thì nghỉ ăn đi chơi thôi. Tôi đi giảng chi. Nhưng mà tôi thấy rằng cái kinh nghiệm trong cuộc đời tôi đã tự vượt qua được. Tôi muốn mọi người nắm lấy cái gậy đó và sẽ tự vượt qua mạnh mẽ hơn và rút ngắn thì giờ hơn, mới đóng góp cho nhân loại ở tương lai. Và chúng ta sẽ không bị nợ trước khi chúng ta chết. Nếu ta tu được rồi, ta độ tha, ta không có thiếu nợ. Đốt xác đi không có sao. Mà những người kêu nói dốc không chết phải thiếu nợ. Thực hành để thấy. Đi trong tình trạng đó để thấy. Dấn thân vô để mở ra. Thì không có bị mê chấp. Cho nên chỉ có tâm mà hiểu rõ, ráng nghiên cứu nữa. Biết được sự kích động và tán động, nó sẽ mở trí cho chúng ta. Chúng ta phải giao lòng thương yêu sự kích động và tán động. Chúng ta phải giao lòng thương yêu những người chửi bới chúng ta. Chúng ta phải giao lòng nhớ tưởng những người kích bác chúng ta. Vì người ta quá thương chúng ta, sợ chúng ta đi lạc được. Trong mầm mống thương yêu bạn ai.
Con xin thật là cảm ơn những lời giải đáp của thầy, giúp con mở trí.
Yeah. Cảm ơn chị rất nhiều.
Trở về với ta, ta phải hiểu ta và dẫn ta tiến lên hơn nữa, rồi khơi dậy tâm từ bi, rồi học từ bi, thực hiện từ bi, cứu độ nhân loại của chúng ta. Từ con người khổ hiểu được chân lý, tự con người thiếu sự văn minh, thiếu vật chất, thiếu tất cả nhưng mà hiểu được đạo lý, và để cho những người phong phú vật chất để theo dõi, thì lúc đó tinh thần đạo kiếm lãnh đạo cuộc sống. Mà mọi người muốn, mọi người chúng ta đang khao khát cái gì? Vật chất bây giờ chúng ta Việt Nam chúng ta khổ, thiếu này kia kia nọ mà chúng ta lệ thuộc. Bây giờ mọi người đứng lên, thiên nha, anh đi xe hơi, tôi cũng đi xe hơi, mà anh ở nhà lầu, tôi cũng ở nhà lầu. Nhưng người Việt Nam khổ rằng ra ngoài này bị ràng buộc bởi hoàn cảnh xa xưa, vô cái nhà tốt không dám. Bây giờ có vô gì dẫn tới, vô gì là cái gì? Nó trở về nguyên lý, trở về vị trí của nó. Nó phát tâm, mỗi người một chút nó vô cái nhà tốt hết. Cái nhà thế gian kia mà hẳn nhất tốt, nhưng mà nó thấy rất tầm thường đối với nó. Nó còn những cái chuyện thử tốt hơn nữa là khối óc của nó. Khối óc nó chưa biết bao nhiêu sự siêu diễn của càn khôn vũ trụ, sống động vô cùng. Cho nên nó trở về vô vi, trở về với căn bản của nó, cho nên không có lệ thuộc. Cho nên con người văn minh là con người vô vi ở tương lai, và thực hành cho đúng mức, thật sự văn minh đời đạo rõ rệt.
Thầy, những ngày nào mà không đời đạo đó dẹp, tức là không phải vô vi,
thì không đời đạo thì nó ở bên trong cái mê và chấp mà ta. Nó mê cũng như bây giờ nghe một người truyền đạo, nó mê nó cứ đi theo, chết con cũng theo thầy, đã theo đâu.
Mê những việc con đã theo,
khóc lóc đủ chuyện mà không theo. Trong ý đó nên mày làm cho tao đi. Mày rửa trông cho tao đi, mày chặt quần áo cho tao đi, lo hết con đường con đời cho tao đi, là đặt được. Nó sai ngược ông Phật, nó sai ngược ông Phật mà ở đời người ta thấy nó hay, cung kính lắm mà nó sai ngược. Còn nó mạnh lên, nó đứng lên, đối chất với ông Phật đi, đối chất với người thông minh đi, trao đổi với người thông minh, kết thành một khối tinh vi, đó là hoa sen nở ở thế gian. Biết trần bất ngờ, không tham lam, xây dựng nó ra, thương yêu nó rệt. Của là gì? Bây giờ gom lại đây, mỗi người đã xài bao nhiêu tiền, đó là của đó chứ. Nếu mà để lại thì tôi có thể hà khắc người này người kia người nọ. Của đó nó không phải của thật. Mà nó tới đây nó bỏ 1-2 ngàn đồng bạc, nghe những cái siêu lý, siêu diệu đó, bất cứ lúc nào đau khổ, nó lên đem lên những lời nói của tôi ra, mở một chút thôi, nó thấy để. Bất cứ hận thù gì đến với nó, mở nó nghe một chút. Cái đó là giá đáng ngàn vàng mà nó chỉ xài có 100 lấy được. Tại sao nó không làm cái chuyện không? Những người tới đây là người không, lấy bạc giả đổi bạc thiệt. Casino. Lấy bạc giả đổi bạc thiệt. Casino. Casino vô bắt nữa bạc giả, bạc quá. Nó đưa cái tông cho bác, nó lấy mặt giả, nó đưa mặt giả bác xài, nó lấy mặt thiệt. Thì bây giờ tới đây cũng đem mặt giả, con khổ quá này kia, lấy mặt giả không có thật. Rồi bây giờ xây dựng cho nó thấy được chân lý gì là nó không có ai, chân lý khổ lắm, chân lý khói ốc trong đó chứa tất cả những cái gì tinh vi nhất của các con người trong khói ốc và bộ ruột của nó thôi. Nó không biết lo săn sóc hai cái chỗ đó là nó mất cơ hội. Hai bánh xe, một bánh là ruột, một bánh là hầm, và nó cũng đi. Nó xài có một góc rồi thì một ngày nào nó bị rớt xuống hồ, tự đắc tự cao rớt xuống hồ. Xài hai cái nó đi được quả đồng cởi mở, cởi quả sáng suốt.
Thưa thầy, thì qua cái chuyện dạy của thầy thì con cũng hiểu được một số vấn đề, nhưng mà ví dụ như từ trong kinh sách cũng như trong số băng của thầy đã phát ra thì con có nghe được là trong tất cả chúng ta ở đây thì đều có một cái điểm liên quan của Thượng Đế chiếc ban cho. Thì khi mà mình muốn sinh hoạt chung hoặc là mình muốn làm một việc gì để hướng thiện hay là tạo tình thương, nhưng trong đó mỗi người có mỗi cách làm việc khác nhau. Cũng như trong văn nói rằng chúng ta xuống đây mỗi người có mỗi cái nhiệm vụ khác nhau, Nhưng mà khi mà những cái phương cách làm việc, những hành động hoặc là kể cả những ngôn từ nó không được phù hợp, thì khi trực diện với cái sự việc như vậy thì chúng ta dùng chữ nhẫn là mình sẽ nhẫn nhịn. Tại vì có thể rằng đôi khi mình nghĩ rằng cái ý của mình, cái tâm của mình cho rằng cái câu nói là việc làm mình là đúng, mình cho người khác là sai, rồi người khác họ nghĩ rằng họ đúng mình sai, do đó có bất đồng ý kiến. Thì khi gặp chuyện bất đồng ý kiến vậy thì mình phải nhẫn nhịn, dùng chữ nhẫn, hay là mình phải trao đổi với nhau, và bằng trao đổi bằng cách nào để cho hai bên có thể thông cảm và hiểu nhau?
Mình phải trao đổi bằng một ý lành nhịn nhục, ý lành thương yêu và xây dựng. Cũng như bây giờ anh nói, tôi nói chuyện phải nắm micro tôi mới nói được, thấy không? Tôi nói lại cho anh nghe, nền văn minh đã giúp đỡ anh khỏi mỏi thay, anh vui lòng gắn vô đó anh nói chuyện một câu nhẹ nhàng là giải quyết được. Đừng có nói mày làm không đúng, mày làm sai, người ta làm cho mày mà mày đứng mày cứ nắm mày nói chuyện, đó là tức rồi. Đó là mình khơi lên cái giấy động tà tâm của đối phương, làm sao mình hưởng được cái sự hòa đồng hạnh phúc giữa hai bên. Sự hạnh phúc không phải là giữa phương gia đình, nhưng mà nhân loại anh em. Tại sao nói nó là anh em? Nó bây giờ nó đứng với mình nó bị bắn ngã rồi, anh nghĩ sao? Khóc liền, muốn giúp nó. Tại sao thằng này tự nhiên bị bắn, tự nhiên nó đứt tim nó chết, phải không? Anh em đều tâm mầm móng thương yêu mà ra, thì mình phải dùng cái lời lẽ thương yêu trong xây dựng, trong cuộc họp, trong việc làm, trong đi đứng trao đổi, đều dùng chuyện giác ý lành. Thì đó là tình thương và đạo đức, rất rõ ràng. Căn bản của tình thương và đạo đức mới xây dựng được, tình thương và đạo đức mới thể hiện được tâm linh rõ ràng trước mắt của mọi người trong cái chương trình tiến hóa, mà kết hợp rất dễ dãi, không có khó khăn. Còn những mỗi người vô vi nhiều khi cũng có đụng chạm, nhưng mà nhìn lại tôi phát tâm chứ tôi có ăn lương, thì mọi người đi tới chỗ hòa đạo, thấy rõ không? Anh em tới đây là phát tâm đóng góp rồi, cãi cọ rồi, nhưng mà thấy sự phát tâm mình sống phát chưa thích hợp thì mình phải chờ từ sau, đâu có mất mát gì đó, nhưng mà nó sẽ rất lành mạnh. Và cái cơ tiến hóa hiện tại là nhân loại phải lần lần đi gần với nhau và tiến tới cái cơ siêu văn minh ở kỳ tới của Thượng Đế đã an bài, học nhiều lần ở bên trên. Cho nên nền văn minh tuổi trẻ bây giờ ra đây nó nhanh nhẹ lắm, nó thấy ba mẹ nó đi lộn đường, nó không có đi lộn đường vì nó xài computer, nó bấm đâu nó hiểu đó, mà mẹ nó cứ cằn nhằn nó, cứ như công chuyện nó mà cằn nhằn nó hoài, nó bực quá nó thôi má đừng nói nữa, con không gì nữa đâu, tại má nó chưa chịu đi học gì đâu. Cái cơ tiến hóa bây giờ nhanh lắm, con nít bây giờ nó nhanh lắm, nó bấm là nó biết rồi. Thì mình phải đi vô trong cái nhạy cảm đó, thấy không? Phải, người tu thì phải thầm tu để đem cái từ quan lên, thì lúc đó mình nhìn là mình học được nhanh lắm, không có khó khăn đâu. Quý vị thấy cái computer vậy chứ từ trong khối óc chia ra chứ không phải là từ đâu mà có đâu. Mình là chủ khối óc, mà mình thiếu thanh tịnh mình không thấy nó thôi, mà đủ thanh tịnh rồi nó là mình chứ không ai đâu, không có lo.
Chúng ta học những cái gì hữu ích hơn và khai sáng trí của chúng ta nên học. Không thể khai sáng trí chúng ta mà làm cho trí chúng ta càng ngày càng lu mờ thì không nên học. Chuyện không cần thiết, chuyện cần thiết là khai sáng trí tuệ của chính mình. Chúng ta không cần nắm gươm sắt súng đạn nữa, chúng ta phải nắm gươm trí tuệ làm người, thì đi đâu cũng được sự bình an và hỗ trợ của vạn linh. Sự sống của chúng ta liên hệ với cộng đồng nhân sanh vạn linh tại mặt đất là luật chấn động vũ trụ quan đã ban chiếu cho chúng ta. Chúng ta phải thanh tịnh, hòa tan trong vũ trụ quan nhiên hậu, chúng ta mới biết được đi nước bước ở tương lai, kêu gọi là nhập định. Luồng điển chúng ta không có hòa tan làm sao chúng ta định được, khác tần số, ngồi cũng không yên, thiếu thanh tịnh, không sáng suốt. tạo chuyện hư đốn cho cá nhân và không phát triển được tâm thức. Thế đó là tai hại vô cùng. Cho nên cố gắng tu, chúng ta duyên may mới gặp được Pháp. Chính tôi là người hành Pháp, hành tới đâu nói tới đó, truyền cho các bạn giữ lấy và thực hiện, mỗi người chúng ta đều làm, thì tương lai sẽ đúc kết một cơ hội tốt cho chúng sanh ở tương lai. Dịp may hiếm có, nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, chúng ta có cả hai. Mà chúng ta có cả cuộc sống hiện tại, chúng ta thiếu cái chết. Chết sẽ đi đâu? Cái gì đi? Tâm thức của chúng ta minh mẫn mới biết được đi. Nếu chúng ta còn mê chấp động loạn thì không mong gì rời khỏi cái thế xác này một cách thanh nhẹ được. Cho nên chúng ta tuổi già lớn rồi, chúng ta phải biết cuộc sống của chúng ta trong mấy chục năm kích động và phản động đã gặt ai được, hơn được ai, không hơn được ai. Chính mình chưa biết mình thì chẳng hơn được ai. Bây giờ ta ăn năn hối cải, ăn năn sám hối, lo tu để hiểu mình nhiều hơn. Từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Đó là chuyện cần thiết nhất của nhân sanh hiện tại. Sự văn minh đã cho mọi người thấy những cái gì cũng báo trước chúng ta, kể cả thời tiết. Con người đã biết trước cũng như một vị tiên ở thế gian. Xa nghìn dặm cũng có thể thông cảm nói chuyện với nhau được. Thì chúng ta chỉ thiếu có tu tâm thức trong tự nhiên và hồn nhiên, chúng ta đã có những việc đó rồi. Nhưng mà chúng ta không làm thì không có mà thôi. Phải làm mới có. Lấy gì chứng minh ở đời không làm việc không có tiền, làm biếng không có cơm ăn, không có trách ông trời, mà không cầu ông trời phù hộ được. Cầu ông trời phù hộ được một lần thì làm biếng một lần, cầu phù hộ được lần thứ hai làm biếng lần thứ hai, lần thứ ba làm biếng lần thứ ba, thì rốt cuộc là người cầu xin đó là người lụng bại mà thôi. Người thực hành, người văn minh tiến tới, nó quân bình rồi, nó nghe, nó hiểu được nguyên lý của trời đất. Nó làm người trong trật tự. Văn là nghe, minh là hiểu. Chứ văn minh không phải là cái máy camera này là văn minh. Khi nó hiểu được nó mới làm được. Mà ta nói chuyện thiên đàng càng khôn vũ trụ mà ta không nghe, không hiểu được cái nguyên lý tại sao cấu trúc thành một nơi đó, một nơi thanh nhẹ đó. Và mọi người đồng hướng, đồng tiến về cõi đó. Và mọi người đều thích cõi đó. Tại sao? Do khối óc của người khai thác và đạt tới sự quân bình, hướng thượng, thanh quang ban chiếu, bừng sáng trong khối óc. Chỉ có pháp thiền là duy nhất mà thôi.
Thưa Thầy, Thầy đã nói kỷ nguyên di lạc là văn minh vật chất mà không thấy. Thầy nói kỷ nguyên di lạc là văn minh tinh thần như thế nào?
Văn minh tinh thần, nếu các bạn muốn đạt được sự văn minh là tâm các bạn phải không, không mê, không chấp, không cho đó là quan trọng. Thì lúc nào cái phần sáng suốt nó mới hòa hợp với cái kỷ nguyên di lạc. Di thiện tối lạc phải quy không, cho phải giữ sự tranh chấp là quy không, là tối lạc. Đó quy không mới là tội lạc.
Con người biết tự tu mới thấy cái khả năng của chính mình và chế mình và xây dựng cho chính mình. Còn không biết tu làm sao mà biết xây dựng cho chính mình? Không biết tu là không biết trở về với chính mình, thì làm sao thấy cái khả năng của chính mình? Mà thấy được khả năng của chính mình vô cùng thì mình thấy gì sung sướng rồi. Tiên đại cần đi đâu cũng sợ. Không sợ cái chết anh ham quả, mà cũng ham sống. Sống chết là lễ thường, bởi đó là định luật quán hoa sinh sản. Cho nên tu về vô vi phải cởi mở ra hết, phải khai triển cái nền văn minh khoa học trong nội tâm. Chứ không có càng ngày càng tu càng lụng bại, càng tâm tối, càng nhỏ mọn, con người đó không thể tu. Còn bởi vì tu bởi vì ra công khai sống trong kích động và phản động và quán thông sự kích động và phản động là quy một, không còn bỡ ngỡ nữa. Nhiều người tu cố chấp, nó ta tu cao không chơi tưởng yếu hèn này, cái đó là sai lầm. Nhiều người tu rồi còn bổn sẹn ích kỷ cũng là sai lầm. Mở không được cái thức hoa đồng không nên suy nghĩ chúng ta là người tu. Người tu ở mọi lãnh vực. Bên này có ghế ngồi, ngồi. Thì ngồi ghế, mai không ghế ngồi tại. Nay có xe đi xe, không có xe đi bộ. Mai có cơm ăn, ăn cơm, không có cơm nghỉ đó. Nhưng mà thức của chúng ta không bao giờ thay đổi. Hòa hợp với cả càng không vũ trụ là một, không có lệ thuộc bởi ai hết. Mới là người tu, thao giác, cởi mở, văn minh. Lúc nào cũng học thờ của chương trình tiến hóa, hiện hữu của nhân sanh, của trời, của đất, thiên địa nhân rõ ràng. Cho nên người tu của vô vi phải cố gắng hiểu, nghe những lời tôi là người thực hành ở vô vi. Và tôi giải thích vô vi rõ ràng đường lối như vậy. Nhưng mà người nào cố chấp là muốn tự tạo một cái đường đạo của chính họ. Nhưng mà đau đó sẽ chôn sống họ và xuống địa ngục để hồi tội. Không có pháp gì hết. Cho nên vô vi không chủ trương người ta ngồi nhắm mắt và làm cái chuyện càng ngày càng yếu hèn. Không. Dũng mạnh lên. Đừng điêu luyện nhiều hơn. Chấp nhận nhờ quá nhiều hơn. Để đi qua thành tựu ra. Quán thông tại trận mới là một kỳ tiên. Còn thiếu quán thông là con ma. Còn chấp là con ăn. Cho nên các bạn đi nghe đạo nào còn chấp, còn con ăn. Không có chịu quan thông và không chịu phát triển. Đó là con ma tại trận là thôi. Cho nên những cái gì mà tôi thành đạt được là tôi cống hiến tất cả. Nên năm đó làm chuyện khoa, làm trung tâm và tự tu tự tiến. Cảm ơn sự nhờ quả, Lê Quang là bạn. Nên có cơ hội tiên hoạt.
Thầy nói cái người ngọn lính đó rồi có hút hút đi đâu vậy mày?
Hoàng có duyên gì? Đạo nào cũng theo đạo. Một có duyên gì nó khác. Vì điển hình nó không phải qua cái thứ tục gì. Đứng đó nhìn đó tia sáng chiếm cái mặt hoàng minh lắm. Để hút qua đứng bên này họ làm này. Nhưng tôi còn thấy đến chơi hút rồi. Còn do tâm tư cũng khác. Những cái chuyện gì trầm trượt trong cơ thể hút hết. Thì trên kia cải tiến văn minh.
Dạ, lời đầu con xin gửi lời chào mừng sức khỏe đến thầy Tám và kính chào quý vị bạn đạo. Dạ, thưa thầy Tám, nhờ duyên lành con cách đây gần 2 năm con biết được phương pháp công phu của thầy để giúp con trở về với đấng mà con tôn thờ một cách thực tế và hiểu biết hơn. Hàng đêm con đều nghe băng của thầy Tám, con cảm thấy rất nhẹ nhàng và thứ đến là dễ chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên về thực hành thì có lẽ con hành rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ con nghĩ là tại trong người còn trần trược. Và đấy là con bị bệnh, allergy nghẹt mũi. Một năm 4 mùa thì con bị hết gần 3 mùa. Do đó khi soi hồn và thở chiếu minh, con cảm thấy rất khó chịu. Vậy xin thầy hỏi ý kiến.
Dạ, mới khó chịu.
Dạ. Không biết cái nghẹt mũi của con là tại vì trong người bị trần trược hay là vì hoa cỏ như là bác sĩ?
Con allergy con có thanh lọc chưa?
Dạ chưa.
Con thanh lọc allergy nó phải đi. Nhiều người đã bị allergy thanh lọc hết rồi.
Dạ.
Còn nhớ làm sao hồn nhiều cái mũi nó sẽ thông.
Dạ.
Hả? Làm sao hồn cho lâu lâu sáng dậy nhớ làm 15 phút sớm mơ.
Dạ.
Sao hồn cho lâu 15 phút nó tốt. Rồi đi thanh lọc. Thấy vậy chứ ăn bận quần áo vậy chứ ruột dơ ơ dơ cậy. Mình lọc cái nó sạch cái nó không có allergy nữa. Cho nên tại sao thiên liên thượng đế rồi giáng cơ xuống nói các con ngu muội ơi, vậy dơ quá mà không chịu tắm, mà không chịu rửa, chỉ tắm bên ngoài không tắm bên trong. Cái ruột dơ mà cứ cho mình là cái ruột sạch, càng lớn tuổi càng dơ, mà càng lo săn sóc nó càng trẻ. Nên tu vô vi phải biết săn sóc từ bên trong, chứ không phải săn sóc bên ngoài. Tu thiền làm pháp luân thường chuyển là săn sóc bên trong. Người ta nói pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, cái giải được lập tố thì huệ tâm nó khai. Mình cứ làm pháp luân thường chuyển nhiều đi thì nó cái huệ tâm nó khai. Còn cái căn người ta nói thầy bói nó căn thấp lắm, làm nhiều thép thì căn nó cũng cao. Bởi vì nó ngu, nó chấp nhận, nó thuận thiên giả đầu, nó lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ để sửa trị tâm thân, cho nó không có lệ thuộc với khối óc phàm trược. Nó lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ nó làm, nó khai triển cái tâm thân nó khoa học rõ ràng, nó mở ra. Rồi ai xin căng thấp căng cao, rồi thở thét rồi căng được cũng cao, sáng cái óc ra, niệm Phật thét ra, cái óc nó sáng. Niệm Phật để làm gì? Cho cái trí nó sáng. Niệm Phật để tiếp xúc ngay luồng điển của Đức Di Đà thì đại trí nó mở, đâu có thua ai. Thấy thanh tịnh, không tiền không bạc mà sang trọng hoài hoài. Nên ở thế gian này họ cầu vậy chứ, chứ chết của đâu có đem đi được, mà họ làm đâu có được. Họ không chịu làm, không chịu khó. Khó khổ có bao nhiêu chút xíu nó sửa cho mình, để tận hưởng cái của trời Phật ban mình. Nếu trời Phật, trời hỏi lấy đâu mà nói bằng chứng trời Phật ban? Nếu trời Phật không cho mình đâu có cái xác này. Cái xác là cái luật trời, mà không lập lại luật trời đâu đó đàng hoàng thì làm sao mình kêu có của? Mình sao là kêu mình có phúc điền? Cũng như mình có xứ sở mà không khai thác xứ sở, làm sao giàu được mà mở đường xá cho dân đi? Cho nên ở đây mình có cái xác cũng như cái xứ sở, mình tu soi hồn pháp luân thiền chuyển cho nhiều thì huệ tâm nó khai, căn nặng gì đặng nó cũng mở. Cho những người ăn mặn rồi tôi chỉ cho họ cứ làm pháp luân đi, làm pháp luân thét rồi họ cũng thông minh nhiều, sáng suốt. Mình lấy cái nguyên khí của trời đất mới khai thác mình được. Mình là công cụ của ông trời mà, ai chế mình được? Mình phải lấy cái công cụ người của ông trời mới tháo khoa, mới tháo ra được. Lấy khí giới của ông trời tháo nó mới ra được. Rồi mình thực hiện trí giới, tình thương được. Rồi nghe đạo nào hay cũng như là quảng cáo đồ ăn vậy. Nó đâu có biết nguyên lý cộng rau từ đâu đến đâu. Nó nói cái chuyện hay thành hình cho mình nghe thôi. Nó cái đó hay lắm á. Vậy tôi cứu được cái này kia cái nọ vậy thôi. Chứ còn cái gốc gác nó đâu có biết đâu. Thét rồi lường gạt cả đống, không có phát triển được. Cho nên vô vi ở mặt đất này rất nhiều. Đạo nào cũng chung vô thử. Sắc bất sang ban rồi cũng chạy về học lại. Đó là cái kinh nghiệm để mình thấy những cái phát triển của người ta thật giả chỗ nào. Đừng có mê tín dị đoan. Mình tu ở đây là cái gì thật, có gì đem ra nói vậy. Người ta con người có cái óc họ sẽ xét, họ sẽ minh. Không có cách xén bất cứ một chuyện gì của đạo. Đạo là đạo, nói thật là nói thật, không có gian xảo. Kêu người ta không gian dối mà mình gian dối, mình cắt sáng là mình gian dối rồi. Chút xíu nữa mình thấy rồi, không có bền vững. Cho nên người tu phải hiểu, mình tu lấy cái nguyên khí càn khôn vũ trụ khai thác chính mình mới thật thà, mình mới thuận thiên. Mình đem đồ ở trên xuống giải mở thì mình mới đi biết đường đi về hương quê xứ sở của mình. Nhờ cái đó nó rút là mình tới. Đây rồi xứ Mỹ người ta sẽ chế những cái xe mà bước vô cái đường hầm đó là nó hút qua bên kia liền. Chạy nhanh như vậy thì mới thấy rõ là cái pháp của vô gì này. pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, nguyên khí của càn khôn vũ trụ rút nó vào, vừa nhắm mắt rồi rút rồi. Mình đi tới chỗ đó rồi, nháy mắt nó tới. Hỏi cho họ văn minh hay mình văn minh, mình cũng theo kịp văn minh. Nhiều người kêu tôi chấp mà thờ Phật không có đi chỗ đó, thờ Phật không có chỗ đó, mình văn minh thua người ta mà. Ốc mình chưa mở, tại sao không đi học? Còn tự ái, tự đắc thì nó tu xúc kiếp rồi chứ. Chết rồi vơ vẩn làm ma, chờ cơ hội nhập xác người ta. Nói lý thôi, nó có làm được cái gì. Còn đây mình thực tế phải làm sao khai thác để đi. Mình có xác, có của, thanh quan của trời rõ ràng. Mình muốn lấy bao nhiêu mình lấy, mình khai thác, mình phân tách những cái gì ở trong cơ tạng và trong khối óc của mình mới tiến hóa được.
Rồi, cảm ơn những lời chân thật của thầy.
Con còn trẻ mà con ráng tu pháp này mà nó đúng nghe như lời chân lý của thầy mà con áp dụng, thông minh, học nguyên lý của trời Phật, triết lý sẽ dồi dào, không có thiếu đâu. Mà tưởng đâu người ta cho, không có ai cho, mình khai thác cái mình có ra mình hơn. Thì lúc chết mình không có đau đớn, mình chấp nhận để mình tiến hóa mà. Ông trời cũng cho mình đi xác để mình khai thác để tiến hóa mà. Tại sao mình không khai thác để tiến hóa? Tiến hóa là ra đi, chứ đâu có người đời nói mình chết chứ mình ra đi một cõi tốt hơn. Chứ người tu mà thông cảm được nguyên lý của trời đất rồi, không có sự chết và không có tội phước nữa. Ở đời tu mờ ám, cái này có tội, kia có tội, không dám làm, không khai thác, không hiểu nguyên lý. Nguyên lý của cọng rau cũng không minh bạch mà cứ tôi ăn chay à. Tôi ăn chay để tôi đắc đạo. Đắc đạo gì mấy con bò nó ăn chay nó không đắc đạo. À, mà ăn chay mình phải khai thác. Mình lấy nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để mình khai thác. Rồi mình thấy điện năng sáng suốt nó tiến qua từ tia điện một sinh thế nào. Nó phải kết hợp với cái chấn động nhanh nhẹ của càn khôn vũ trụ bằng cách nào. Mình mới hiểu. Thì nó bắt kịp cái thời đại văn minh của Thượng Đế sắp đặt ở kỳ tớ siêu văn minh. Còn nếu mà khối óc mà không có không phát triển, không có bắt kịp được, thì cái gì mà Thượng Đế an bài cho chúng sanh? Phải dũng mãnh mới khai được cái trí của mình. Phải thật lòng cái tâm nó mới phát. Dối trá mờ ảo tâm bao giờ hết.
Thầy,
cái thầy trước mỗi khi
con
tìm niệm lên đầu
thì con thấy
nặng nặng,
mà lúc sau này thì con thấy
chỗ
đó là hơn,
rồi
con tìm cái vị trí để con niệm, nó
cũng
khó định
hết sức. Bởi vì con cơ tạng của con nó yếu hết sức. Khi con niệm mà con phải mượn cái điển trong cơ thể cung ứng và xa trung tâm thì cái chân điển con nó mới lên được. Nhưng mà cơ tạng con yếu quá, con phải uống thuốc bột nó mới đầy đủ sức lực. Con đừng có chấp nha, tu đừng có chấp nên tôi ăn chay phải vậy vậy, hai cọng rau chấm tương, cái đó là hát cải lương, con hiểu không? Còn cái tu mình là cũng văn minh, phải đầy đủ, cho biết rồi đầy đủ trong cơ thể để làm việc, con phục vụ chúng sanh, con may áo rồi con có tinh thần phục vụ chúng sanh, thì cọng rau, con cá, miếng thịt, cái gì nó hy sinh cho con có cái hạnh Bồ Tát, con phục vụ chúng sanh. Con làm có tiền con còn cứu giúp những người đó, con phải thực hiện cái hạnh Bồ Tát. Muốn thực hiện cái hạnh Bồ Tát con phải đầy đủ lực lượng, con mới làm việc được. Con chấp mặt, con nặng đầu, con làm sao làm việc được. Thấy không? À, con nguy cái cơ thể này là đại tội, tự đế hợp con. Thấy chưa? Con phải sửa lại đàng hoàng. Ăn chay thiếu gì đồ bổ. Đậu hũ là đồ ngon thiếu gì, không chứ đầy đủ. Khai vị nó mới ăn cơm được chất bổ dưỡng nhân. Mà nó không khai vị con ăn nó chút xíu rồi con làm nhiều nữa con bệnh.
Thì cái không dám ăn ạ.
Thì bây giờ con phải làm cho nó ngon. Con làm nó mất khẩu vị.
con mới học lại cái kia. Sao bà mặc gì bà ăn gì nói được nghe, bà làm bữa tôi ăn thử. Tôi bắt kiếp mình làm. Rồi mày cứ lấy tu rồi tôi làm cái mất vị, mất đồ hết trời rồi bệnh á. Tu gì tao không tu chứ không? Phải không? Hy sinh một cách vô lớn. Phải ăn uống đầy đủ. Còn hiểu không? Ông vô vi không có chấp, con làm pháp luân thường chuyển được rồi là không có chấp. Thì tự nhiên mảnh nó thành chay không có sao hết. Nhưng mà con không có nghĩ ác trong sát sanh. Con nghĩ chỉ cứu độ mà không? Giải thoát mà. Nó mau tiến. Không có gì đáng lo hết. Tụi con tao yếu thét rồi con ngồi đó, thấy nó, cái thận nó càng ngày càng yếu rồi nó lạnh lưng rồi tụi con ma nhập run cái sợ cái ta chiếm luôn thể xác rồi. Thấy chưa? Nhiều người quá cố quá tu nó hoài mà không hiểu. Tụi cứ làm bậy làm bạ kêu coi trong kinh trong kệ. Tụi cứ nói đi như vậy người ta viết sách cái người ta làm khác. Nói vậy mà không phải vậy. Nhớ. Còn ở đây là thực trạng của người đang thực hành nó như thế nào mình coi như vậy mình làm. Thấy không? Từ mọi trạng thái mà có. Tôi cứ hỏi người ta nói rồi thôi. Không ấy thì chút vui thôi. Nhưng mà cơ thể không đủ khỏe. Hồi đó người ta tu là ta ăn cơm muối ớt hay là muối tiêu. Là mấy ông đi núi. Tại sao họ ăn cơm muối tiêu không biết không? Mà gạo lứt. Bây giờ ở đây con ăn gạo trắng mà thiếu dương khí. Mà con ăn rau này kia cái nở tô mát đồ cái âm khí nhập vô cái nó làm yếu luôn. Còn ta ăn là muối rang và muối mè, gạo lứt. Mà ta ở trên núi ta hít cái dương khí. Mình ở dưới này hít cái cực khí. Thấy chưa? Nó ở mỗi nơi nó mỗi khác, mỗi vị trí nó mỗi khác. Rồi mình nghe ra ở đây mình bắt chước ông ở bên kia đặt bắt rồi. Mình ở đây mình làm việc ở đây. Chừng nào mình đủ khả năng mình lên trận, mình lên trận, mình ăn cái điều đó. Hiểu không? Một cái cơ tạng con yếu, con không có mạnh. Con phải bồi bổ suy nghĩ. Chừng nào mình nó yếu rồi trúng gió nó mạnh.
Nếu các bạn muốn tu cho bạn để tìm hiểu chiều sâu của đạo pháp, đời đạo không tu mới mở thực chất được. Đời là kiểm soát chúng ta và chúng ta thực hành mới thấy được, không thực hành không thấy được. Nhiều người mê, cứ đi vào chỗ này thì cứ thấy như thế này, cứ đang thiền nó bẻ cái miệng tôi, bẻ cái tay tôi, bẻ cái lưng tôi, cái đó không phải, cái đó là mình còn tham. Câu người ta phụ cho mình chứ không phải tự tu tự tiến. Tự tu tự tiến là phải giải nghiệp tâm để tiến hóa, phải thực hiện tình thương đó rồi thì không có gì khó khăn. Nhưng mà nhiều người còn yếu ý lại cho nên mới bị hội trưởng hay lo gần đây có những pháp này pháp kia pháp nọ, có nhiều cái nói như Chúa nói nhưng mà không có đi đến đâu. Rồi đây sẽ thấy phải tự tu tự tiến, tự chân pháp. Không có tự gánh vác không bao giờ phát triển. Thực tế hơn chúng ta thấy ai cũng hứa đem chúng ta về trời từ thuở bé tới bây giờ mà chưa về được trời, chúng ta hành chúng ta mới về trời được. Phật mới cho tạm biệt chứng minh chúng ta nói Phật lý rất hay, là khai ngộ đủ điểm, khai ngộ là mở trí để thấy mà thôi. Các bạn thấy không ấy? Thấy những lĩnh vực này chứ lĩnh vực kia, thấy tánh hư thực tốc của chính mình cũng là khai ngộ được rồi. Cho nên phải tu chứ không phải là học văn chương. Các bạn nghe chỉ khai ngộ, không biết khai ngộ là chỉ nho quan trọng, không phải là mở ra để hiểu. Mà mình không chịu mở làm sao mình hiểu. Khai là mở, ngộ là biết hiểu, vì như đó thôi. Không phải là dành cái đường lối tu hành, nhưng mà đường lối phải tu thực tế phát triển thì cái hạnh đức mới mở được. Thì nhiều người không biết, tự sai lầm mê muội bằng lòng lễ thuộc cho những người khác để tu được từ trời, nói sự công bằng của trời đất có thể bằng lòng sao? Không có, phải hành mới có. Văn thành đạo có từ tâm mới thành. Tất cả những như Phật tiên phải có từ tâm, có hạnh đức mới tu được.
Thì các bạn phải vô lại các bạn, lấy hoàn cảnh làm ẩn sư mà mở tâm ra. Cũng như hoa sen nở, không nên làm những chuyện u ơ và không kết quả, sau này ăn hận vô cùng. Pháp Vô Vi có lợi dụng các bạn không? Từ hồi nào giờ có lợi dụng, cứ gõ cửa kêu các bạn đóng góp không? Có. Đối đãi với các bạn là cái gì? Từng bệnh đáng bạn thương yêu, tôi kêu bằng thầy. Cho tôi luôn luôn tôi nuôi dưỡng thức bình đẳng, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, tu thân là tu bổ sửa chữa, tu thân tề gia ổn định trong ngũ tạng chúng ta tập pháp, pháp lưu thực chuyển làm cho ngũ tạng trị quốc tánh hư tập tốc, chúng ta đã sửa được bình thiên hạ mới đem cái thức bình đẳng đối xử tất cả mọi người. Đó là siêu văn minh rồi, không phải là chuyện ua. Các bạn đang làm cái chuyện này không phải chuyện ua. Siêu văn minh chứ không phải là ý thức bình đẳng mở ra thì chúng ta là một. Thì những người tu vô vi phải hiểu rõ có gì phải nói sự thật ra để tìm hiểu lẫn nhau, không có nên giấu giếm và kích bác lẫn nhau, không có lợi gì này. Kỹ thuật để các bạn tìm lối thoát của chân tâm để tiến tới vô cùng. Còn cõi bên kia chứ không phải cõi này không. Chúng ta cố gắng, chúng ta hy sinh không vì vị của, vì tâm tu đi tiến để mở, để tới đích, để thấy rõ chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chứ không phải là tu vô vi chân dẫn như thế này đâu. Không. Mỗi năm, mỗi dịp Tết trở về là cũng như gần với nhau để bạn đạo, giữa bạn đạo và bạn đạo kiểm soát với nhau và để hiểu biết trình độ tu học của con người thế nào, còn mê chấp không hay là cởi mở, thực tâm an hơi không, ảnh hưởng cùng nhau trong tình thương huynh đệ, trong quả địa cầu không có xa cách, để khơi dậy cái điểm từ bi và mở cái thức mạnh tận độ chúng sanh.
Thì những cái chữ này thì con nghe được cách đây hơn 10 năm rồi, được nào có nghe cũng rõ.
Văn minh Phật Pháp và ngôn ngữ Phật Pháp. Tại vì tôi được dưới được Văn minh Phật Pháp. Văn là nghe, thấy hiểu, thì nó mới thanh nhẹ đi lên được. Nghe mà không hiểu thì không có văn minh. Ngu muội là họ nói gì mình chỉ làm thôi. Nếu hiểu làm theo công chuyện đó, rốt cuộc mình không hiểu. Mình tập kinh cũng hiểu kinh mà mình đi lại không hiểu lại, mà mình tu không hiểu giá trị của sự tu. Rồi nghe chúi đầu, nói anh Phật là vô, nhào vô kiếm ăn, nhào vô để lợi dụng cho một cái khỏe, cho một cái số ngu. Còn người đi tìm Phật Pháp không phải tìm Phật, ngài bỏ tất cả những tiền lợi trên chuyện thành vợ đẹp con thành đi. Đi đâu? Đi tìm cách xứng đáng hơn, gia đình hơn, vĩnh cửu hơn, ngài mới đạt được hào quang ở Bồ Đà sáng suốt, mới truyền giảng cho thế gian và trở lại giúp đỡ người cha và con thành và nhân loại được cơ hội đến ngày hôm nay chiêm ngưỡng đến ngài và thực tâm nghiên cứu về hành động của ngài mà thôi. Người nào chắc có cơ hội diễn kiến ngài. Cho nên ở đời người ta có nói một câu, có thật mới dịch được đạo, có thực tâm mới dịch được đạo. Nhưng mà người tu phàm tánh nó có thật mới dịch được đạo, thì anh làm trả giò cho tôi ăn, tôi tu tôi đi có đạo, cùng những đói tôi tu không có bằng thầy. Cái đó là tự lừa gạt mình, vì cái bản chất tham ăn mà lừa gạt mình. Còn phải có thật tâm tu thì mới được được nào. Cái đó là người chưa tu. Cho nên luôn luôn cũng là một câu nói của Phật nói mà hình dịch ra hai kiểu, một kiểu Phật, một kiểu trên. Cho nên có văn minh Phật Pháp và có ngu muội Phật Pháp.
Trong cái bút là tôi lại có nói là từ lĩnh cha trời để để mở các cửa ngục, cửa ngục quỷ ma nó lên đây tranh luận với người đời để cảm thảo lẫn nhau, thì để học hỏi quỷ ma làm khổ. Như vậy thì hiện giờ ở địa ngục vẫn còn tiếp diễn cảnh khổ như trước, hay là
vẫn còn khổ những người tội nhẹ thì được lên. Lên thì nhiều người nó lên để nó học hỏi trật tự của mình ở thế gian, thì văn minh ở thế gian tiến hóa, nó ăn lại nó tù. Nhiều đứa nó lên nhập xác là nó ở luôn, nó muốn tu đó. Nhiều cái xác nó thích quá nó vô nó ở luôn, cho nên gần đây muốn biết cái đó vô nhà thương liên rồi biết chứ là sinh hoạt thế, sinh hoạt thật thần nhiều lắm. Thế mình chỉ hiểu mình muốn gì nữa. Nó lên hỏi cái nền tảng của mình của vật chất là gì. Nhưng mà nhiều thế đó, nó không có cái bộ gì như người thế gian. Nếu tôi muốn ở Mỹ thì tôi qua Mỹ, tôi ở Liên. Cũng có, bữa kia cũng vậy, hỏi ông cũng làm như anh chị. Nó cũng tập mạch, nó cũng nghe thiên cơ rồi nó dán cơ bút, nó cũng nói thiên cơ nhưng mà nó không có thực tế, không có thực tế, nó có quyền chỗ thiên cơ, không quyền. Đó là người có nhiệm vụ, người đã làm việc thôi, không có.
Rồi càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời, nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển ba, hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trược trong ngũ tạng của các bạn, thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ sáng suốt trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu mè nữa. Lúc đó chỉ giữ màu trắng là thôi. Trong lành như vậy. Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây chỉ cách nghĩa tới đó mà thôi. Nếu đi xa nữa các bạn không hiểu. Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc. Phật sự sẽ đến và giáo dục các bạn phải làm thế nào, phải tu cách nào tinh tấn hơn, và cho các bạn thấy phước là thế nào, nghiệp là thế nào, ác là thế nào, thiện nghiệp là thế nào. Lúc đó các bạn lại càng mở trí. Lúc đó các bạn mới thấy rằng nhạc trỗi bốn phương cõi trời. Tại sao nó nhạc trỗi bốn phương? Không ai thổi kèn mà lại có nhạc trỗi. Sự tự nhiên của cộng đồng chân lý. Kẻ đi xuống, người đi lên, kẻ đi qua, người đi lại. Những luồng điện nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên, du dương vô cùng. Trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả vong linh ba cõi tạo thành một âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người tu.
Mình không dám nói thanh tịnh giữa mình với thanh tịnh cứ thượng giới nó khác nhau thế nào?
Nó khác sao?
Bây giờ mình thiếu thanh tịnh, mình bây giờ nè, nói bây giờ là mình khác với thượng giới sao? Thanh tịnh của mình là muốn phương tiện. Cái gì? Xe hơi, nhà lầu, ghế, bàn, ngồi, có chỗ ngồi nó dắt là thanh tịnh lên. Phải không? Còn các của thượng đế không có âm tính, không có sắc tướng, không có cử động. Nhưng mà như thế, mình thích cử động, phải có âm tính, phải có sắc tướng, xác nhận được cái điều đó, đó là khoa học. Còn khoa học vì lý là không có nữa. Theo trong không mà có, trong cái định mà thôi. Đi mà không đi, mà không làm cũng là làm. Hiểu chưa? Thì hiểu cái chỗ đó. Cho nên mình tu đây là mình trở về định. Khi mình định rồi á, mình thấy thượng đế với mình không sao.
mà nói cái chuyện phàm về vật chất này ta đã sàn nhiều lắm. Vì mình cứ moi và mình đi xuống thôi. Còn mình không có thức và trở về. Khi mình trở về rồi mình thấy như là đây, tất cả chúng sanh là con một cha đó mà hai nữa. Tại sao tôi mới ghét chị tôi? Tại sao tôi mới ghét anh tôi? Tại sao tôi ghét ông này ông kia? Tại sao tôi mới ghét con không? Vì tất cả đều ở trong ngũ trạng, ngũ hành diễn hóa. Cấu trúc của siêu nhiên của ngũ hành. Thì bây giờ để cho con người, cái tâm linh người ở trong ngũ hành mà thích hợp. Thấy không? Thì đồng ý như nhau. Mà trên con đường học và trên con đường trở về. Thì tại sao tôi ghét họ để làm gì? Để mình giữ sự thanh tịnh cho nên mình thiền. Để đạt được thanh tịnh. Rồi mình gỡ cái tia sáng thanh tịnh cho họ. Thì nó còn thua ra cũng thua. Chứ không phải con người. Mà chính con thú là con người. Vì là tội hồn với thú quan. Con tưởng con bây giờ ngày nay con học tới này kia kia đó. Rồi con tưởng con xong rồi nó chưa xong. Con là một tội hồn chưa hoàn tất. Nếu tội hồn hoàn tất là con đã về quê hương chốn cũ. Con có nhà có cửa rồi. Nên các chốn có vợ có chồng hết. Con phải đi kiếm con vợ chồng ở thế gian nữa mà không. Còn con hết công lê cho con hết rồi. Mà con không chịu tu, không chịu trở về thì con mất mà không chịu thì con. Thấy không? À, một tội hồn chưa hoàn tất. Thì con thú cũng là một tội hồn chưa hoàn tất. Con thấy nhiệm vụ con chó làm gì? Hồi xưa con chó là chỉ giữ nhà thôi. Giữ của con người. Thấy không? À, vì cái bản chất trước kia nó là bản chất hà tiện. Eo hẹp, bây giờ nó phải ở 83 đó. Con thấy chưa? À, nó nhà giàu mà nó keo kiết. À, còn nếu mà nó ác độc thì sự khác nữa. Nó keo kiết, rồi nó bị thích thú gì chuyện chơi bờ rồi này chứ cái nọ. Cho nó làm cho. Thế mà thích thú. Cho nên mỗi cái nhiệm vụ có hết. Con cho làm gì, con cho, con bò được. Kéo cài, nó có không sống, có nhiệm vụ hết. Con ngựa thì làm cái vận chuyển. Đây bây giờ người nó khoa học tiến bộ, nó sửa, thì nó tạo sửa được trời. Cho nên nhiều con thú được tương quá, nhưng mà cái nghiệp nó phải dài hơn. Mà nhiều con nó khổ hạnh, rồi nó trả, nó được mình tiến hóa hơn. Nó làm việc nó đúng như nguyên lý của trời đó, ấn định cho nó. Chỉ nó phải chiêu qua cái khổ đó, nó được thông qua. Thì lên. Thế người đời ở thế gian nó có cái nghiệp vợ chồng. Hoặc khi vợ chồng đụng rồi nó sanh cái này kia, cái nọ sanh tội tình này, cái tội tình này kia, tội tình nọ rồi cái nó làm thế. Khổ não, phiền não. Hai bên phiền não và cái thức tâm như thế. À, thì hôm qua cái giai đoạn nó mệt lắm. Vì như tuổi trẻ mà biết thức tâm mà thấy rõ cái đường đó. Sanh nắng ở đây ta đi lên kia. Mình có vợ có con bên trong đó, mình có nhà có cửa, thôn thọ tốt, không có gì giống như thế nhé. Mà mình nghĩ là tha phương cầu thịt ở thế gian đây kiếm miếng cơm ăn vô lý mình có chỗ mà. Mình phải tu trở về cái căn bản. Thế cho nên tụi con đi tu, nhưng mà con chưa gặp không cái đạo nào mà nhắc nhiều về phần hồn căn bản của chính con. Phần đó vô vi. Thế không?
Ông đọc điện không suy ký rồi ông biết luật trời, biết luật trời, luật sư đây chưa biết luật trời đâu, thấy không? Mà bác đọc điện không suy ký rồi bác biết luật trời, vậy đâu cho khỏi nè.
Hay lắm để trên đó phải có làm suy ký nhân gian suy ký.
Nhiều ở trên đó nó gửi xuống, ở Paris nó có thiên đàng suy ký, chỉ tàu có rồi, nhân gian suy ký đang chưa hết đâu.
Đang đi.
Mới ít tràn. Ủa ông tới công dẫn đường á. Tới công hoạt Phật dẫn đường. Cái đó là lục trời đó bác. Nhưng một vũ ký là lục trời đó. Nhưng mà mình thấy ông trời đại từ bi còn dành cái địa ngục để cứu sinh con ngài. ăn năn. Đó, người ở thế gian có nhiều người như là mình dạy con, có nhiều đứa phải đánh nó mới nghe lời, đó là vậy. Thấy không? Mà ông trời ông phải đánh tới cách đó. Nên mọi chuyện móc hỏng nó ra là nó mới chịu. Chứ mà nói nó không nghe. Cho nên ở thế gian khuyến người ta tu thành một vấn đề rất khó khăn. Tôi nói mấy chục năm rồi.
Để cho nó tự giác,
nó
tự tìm tu.
Đó.
Khi họ tu thì họ mọi
người. Không nghe. Họ đúng thì đúng giờ là họ đi tu à. Bây giờ họ thấy cái cõi vô sanh vô tử là cái cõi an nhàn, họ mới phải trở về, chứ còn ôm cái xác này làm sao bền được. Thấy không? Sanh trụ hoại diệt mà định luật rõ ràng, còn chờ gì nữa mà không lo tu. Chắn rồi đó. Không có hy vọng mà ở lại đời đời đâu. Cái phàm ngã thì nó lấn áp chân ngã. Một ngày 24 tiếng nó cứ tìm cách mà nó lấn áp chân ngã. Bây giờ làm sao mình chủ trị được và giải tỏa được, dẫn tiến được cái phàm ngã tiến tới siêu văn minh. Đó là một kỳ công của chủ nhân ông là phần hồn. Và nếu mà chúng ta không đặt trọng tâm vào đó là không có thế nào mà cứu sinh. Ông trời bây giờ còn bị ma quỷ kiếm đánh nghe mà. Nhờ là ông có vô hình vô tướng, có hình có tướng nó cũng giết lâu rồi. Còn ông đánh ông. Thì công chuyện hiện tại bây giờ nghe, cái phàm ngã vẫn bành trướng luôn luôn. Muốn tìm cái chân hơi khó chứ.
Văn minh, văn là nghe được, minh là hiểu được, nghe được hiểu được rõ rệt mới kêu văn minh. Cõi trời Phật là văn minh. Người thế gian nhiều người đi nghe nhạc, thấy nhạc đờn rum beng vậy vui vậy thôi, không biết tại sao có những cái tiếng vui chấn động gì hòa hợp với tôi mà tôi mới vui, không hiểu rành mạch được, nghe nhạc thôi, còn lời cũng không có hiểu nữa, cũng đi nghe cho được, về tới nhà hỏi chuyện gì quên hết. Không biết đầu đuôi là cái gì.
Thế nên người ta không hiểu cái thiên cơ sắp đặt, cái thời gian tính của bề trên, người thế gian không hiểu. Ôm lấy một cái đạo mà không phát triển nói cái đạo thì cái đạo đó phải bại. Còn cái pháp công phu của chúng ta không có tổ chức. Cứ bên nay thì bên nay được sửa một chút, mai tu mai được sửa một chút, mà luôn luôn nó phải hợp thờ. Tại sao bắt phải hít cái thanh khí điển là tìm cái hộp thờ trong giờ phút này để mà sống, chứ không phải lấy cái cũ kỹ mà sống. Cho nên con người nó đi tới văn minh và thanh nhẹ hộp thờ thiêng liêng của trời đất, chứ không phụng dưỡng một cá tánh nào. Thành nó không có lầm đường lạc lối mà đi tới quốc gia nào, chỗ nào cũng tu được, mà giờ phút nào cũng là hành tiên được. Không phải đợi giờ phút tôi tới bàn thờ tôi mới tu được. Không. Giờ phút nào trong tâm tôi chịu bằng lòng sửa tôi là tôi tu được. Còn không chịu không bằng lòng sửa tôi còn lạc hậu. Ông trời còn phải sửa mà.
Chúng sanh đang khao khát tất cả siêu thiền pháp trên thế giới, đang tìm khả năng của mọi người. Mà mình là người biết đi tìm khả năng của chính mình và có phương pháp để khai thác khả năng của chính mình, thích hợp với siêu và văn minh ở tương lai. Văn minh là văn minh sắp à, chứ không phải văn minh mà văn minh tới bây giờ hay hơn gì. Thế chứ, mình đi trước. Mình mới mở khóa cứu đời dạy người ta câu. Cái câu này là dạy cho người ta thông minh mở trí, phát minh những chuyện tăng trì hơn, tốt đẹp hơn, thanh nhẹ hơn, cởi mở hơn, thanh bình hơn. Chứ bây giờ nó phát minh là giết người không à? Ồ, xe hơi tôi bấm nó chạy cái gì, điện nó ra cái gì, tối tâm bấm điện mà nó mở cửa hết. Mày ok cái đó, rồi nó giết mày đó. Cày qua, cày qua, cày cả không thích nở chứ xe hơi tôi bấm điện. Nó giam rồi, bỏ tù rồi mấy lớp cửa. Hay lắm à, tôi thanh tịnh rồi con mới thấy. Ở đây thì mình tụi bay nhỏ mà biết tu rồi, biết theo ông Tám nghe văn đi, chịu khó đi nghe những gì ta phân tích rồi tụi bay đi tới. Lúc đó là tụi con sợ con, thấy Thượng Đế ở đâu, chúng ta là Thượng Đế, phải nhớ vậy. Lúc đó con mới biết con là vô cùng. Mấy lần câu này văn minh lắm. anh ấy đi từ trước. Có thể mở cái khóa mà đây mình chưa học, sẽ mở đủ nhân tài rồi tự động nó hồi lên nó mở cái khóa vậy, mọi người theo. Bây giờ bên Mỹ theo ông luôn. Nhưng mà đây là hành đạo chứ không có giành đạo. Nó phê tôi là phê vô gì, ai cũng như vô gì hết. Vô hành không? Không, cái vô hành xin vô gì cũng vô ích. Ai cũng là vô gì. Tôi động đi tới tỉnh là vô gì hết. Ông bán phở, ông làm động thét là ông cũng phải đi tỉnh. À, thánh bại ra sao cũng phải đi cúng chùa là tỉnh, chuyện cái tỉnh đó, hả? Đi vô nhà thờ cũng chuyện cái tỉnh đó là chuyện gì.
Cho nên tôi nhắc nhở các bạn thanh tịnh đi. Chúng ta thanh tịnh trong động loạn mới là thanh tịnh. Cho nên những chuỗi ngày các bạn gần tôi với mắt phàm, các bạn thấy động loạn vô cùng. Ông Tám ngồi chơi roulette, nói chuyện lung tung. Nhưng mà khi cần ông việc gì thì giải đúng việc đó, thì các bạn thấy trong động tôi đã tìm được cái tịnh. Vậy tại sao các bạn không chịu tìm tịnh trong động mà ôm động để làm gì? Cho nên càng ngày các bạn mới thấy rằng tôi vui hòa là tôi mới tịnh được. Tôi vui hòa, hòa tan với các giới mới là tịnh. Vì tôi từ mọi trạng thái mà có, tôi phải hòa tan với mọi trạng thái tôi mới định tịnh được. Cho nên lúc nào các bạn cũng tịnh. Cái việc làm gì các bạn làm đúng là tịnh, chứ không có sai. Cho nên lúc nào chúng ta cũng học cái chữ tu là quân bình tịnh. Lúc ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc, tận tình, nói năng, cởi mở, thất hà là tịnh. Sáu đá lường gạt là độc. Chính ta gạt ta mà không hay. Một ngày 24/24 các bạn đã gạt các bạn nhiều. Nhiều khi các bạn muốn nói một câu nói như thế này mà đổi ý nói câu nói khác. Giận người ta mà nói thương người ta, cái đó là độc. Giận thì nói giận, thương thì nói thương, mới có cơ hội sửa chữa để tiến. Còn tự phỉnh gạt mình hàng ngày có ích gì cho bạn không? Bạn cảm thấy tuổi thân, đó là bạn gạt bạn rồi. Tuổi cái gì, chấp cái gì, bạn nói ra thì sửa đổi có gì đâu. Mà ôm trong tâm rồi tuổi thân rồi khổ, ai gạt bạn? Bạn tự gạt không? Chúng ta công khai, chúng ta nghiên cứu, chúng ta cởi mở, chúng ta khai thác tới tận cùng là chúng ta quan thông. Thế rõ chưa? Điều gì cũng là hữu ích, chứ đừng chê cái này khen cái kia, không bao giờ các bạn tiến được. Cho nên các bạn đi trong đạo pháp là đi với luật quân bình, cởi mở, không binh bên trái và không ôm bên mặt. Chúng ta đi ngay chính giữa để giải tỏa những sự đâm loạn của hai bên mới ngộ chân pháp. Thời đại thay đổi, sự văn minh thay đổi, sự tu học cũng phải thay đổi. Lao mình vô mọi trạng thái để thức tâm. Điều này là điều quan trọng. Còn chấp điều này, chấp đầu kia, chấp điều nọ, kẹt một đống, thời gian thì ngắn mà bị kẹt làm sao tiên. Thời gian của các bạn đâu có dài. Bữa nay thấy vui cho mai trúng gió chết vậy. Vui chứ. Cho nên chúng ta có một thờ, thức một thờ, hòa một thờ, tiếng một thờ. Chứ đừng có nói tôi đợi để ngày nào tôi mới đắc đạo. Không. Giờ nào các bạn biết được giá trị của thanh tịnh, hòa tan với các giới là các bạn đắc ngay trong bàn ăn của các bạn, trong giấc ngủ các bạn. Chỗ nào các bạn cũng hòa vui chấp nhận, thăng hoa trong cách vui vẻ, gia trang các bạn là quý giá vô cùng. Phải trường thi, một trường học, một đống bài vở, một định luật vay trả, một chiều sâu của đạo pháp ngay trong gia càng có hết. Không cần đi xin ai hết. chỉ có cái tịnh là các bạn đọc hết tất cả những cuốn kinh vô tự, tràn ngập trong trí óc, tràn ngập trong tâm hồn của các bạn. Chúng ta phải lập hạnh, chúng ta mới tu được. Mà không lập hạnh thì làm sao tu? Mà không lập hạnh, con người không bình tĩnh làm sao lập hạnh? Cho nên mỗi mỗi việc gì phải bình tĩnh đi, lui lại một chút, phán xét chút, rồi thấy rõ.
Tại sao Phật tu rất sáng suốt mà Phật không can thiệp những chuyện đau đớn của những chúng sinh? Nhưng mà Phật chỉ giữ thuyết tư đại giai không mà thôi. Rồi bên cao đài cầu tới Thượng Đế xuống, cầu tới Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống. Rồi Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là phân giải về định luật và khuyên tu mà thôi. Tại sao Ngài không can thiệp thẳng vào những sự việc đó? Nhưng mà những sự việc đó chính Ngọc Hoàng Thượng Đế là mọi trạng thái. Cái chuyện làm đó cũng là Ngài vì quá thương yêu chúng sinh mới cho chúng sinh có cái cơ hội để chuyển thức tiến hóa. Cho nên người tu chưa có dịp xuống địa ngục, rồi không thấy sự phân xử mà người phàm đã làm sai, rồi bị phân xử, rồi bị tù tội ở dưới đó, cũng là định luật. Trong một thời gian nào đó rồi thì cũng chuyển thức đi từ luật lên. Cho nên tất cả đều là định luật, chúng ta không có thể can thiệp vào những việc chúng ta không thể làm, chỉ mất thì giờ. Nếu chúng ta can thiệp vào những việc chúng ta không có thể làm là chúng ta là người mâu thuẫn. Còn để tự nhiên nó phát triển mới thấy rằng định luật của Thượng Đế. Đó, bây giờ lịch sử để lại bao nhiêu kinh thánh kêu người làm hiền, kêu người làm thiện, tại sao còn chiến tranh? Chúng ta mới dồn lại những bài học của Thượng Đế an bài. Để có trình độ phải có chiến tranh để cho nó học. Mà có trình độ phải hướng thượng và giải thiện, siêu thượng thừa cho nó ý thức. Và có trình độ chỉ dạy chút, không dạy nhiều được. Nếu dạy nhiều nó không có học được, nó không hấp thụ được. Cho nên Ngài phải đặt ra bao nhiêu lớp lan tại thế gian để cho con người tùy cơ ứng biến trong chương trình tiến hóa, mở rộng cho loài người và vãng linh trong quả địa cầu để tiến tầm tiến hóa. Thì những người ở thế gian tâm hiền muốn tất cả hòa bình một cái một, rồi đem lại hòa bình rồi thế nào, rồi mọi người cũng phải chết. Thì chúng ta chưa hiểu được cái định luật ra thấy không? Khi mà chúng ta hiểu được sanh lão bệnh tử khổ, chúng ta hiểu rõ định luật thì chúng ta phải học những bài học sanh lão bệnh tử khổ, bài học của chúng ta chính mình đây này, học được rồi mới thấy có cơ hội ảnh hưởng người khác. Còn chúng ta ngồi chúng ta suy tư tại sao ông trời không làm điều này, tại sao ông Phật không làm điều kia, chứ phải chăng ông Phật với ông trời đều là có lỗi? Nhưng mà rốt cuộc cái lỗi đó về mình, vì mình suy tư những chuyện ngoài khả năng mình không làm được thì sự chậm trễ nó về với mình, lúc đó mình lại đi không kịp. Cho nên chúng ta phải tu một môn nào cái giữ môn đó tinh tấn tu đi, rồi chúng ta sẽ thấy định luật của tạo hóa rất tinh vi, không có bao giờ có sự sơ hở, cũng như người phàm mắt thịt cách ông trời, chửi ông trời. Và ông trời cũng có con mắt, ông kia ông hiền mà tại sao để ông chết mà người kia lại giữ mà để nó sống? Ở đời này có không? Có như vậy, có người chết như vậy. Nhưng mà mình hiểu ông kia ông hiền ở kiếp này cho ông giữ ở kiếp kia mình sao thấy? Tại đó có ông trời mới thấy, đánh chân lý mới thấy. Cho nên chúng ta sẽ an phận sửa mình để tiến, cầu mong sửa được tôi để ảnh hưởng người khác, đó chuộc được cái tội chính của mình, còn hơn suy tư và đặt tội trên đạo Phật rồi mình thêm tội nữa.
Như tôi nói con heo là nó muốn làm con heo, nó làm heo. Còn mà lên luân hồi thì luân hồi lục đạo bây giờ các anh bây giờ xong rồi đó, đi về trần gian muốn xin gì? Bây giờ tôi bị giam cầm khổ quá. Ông Thiên Dương Dương cho tôi được trở lại trần gian và được an nghỉ thời gian. Nghĩ chỉ muốn nấu nướng thì cho tôi nghỉ, cho tôi ăn tạm đi, tôi chịu được sống qua ngày. Hả? Và tôi không có lệnh gì nữa, tôi sợ quá, hành hạ tôi khổ. Đóng dấu đen cho làm heo, không có làm gì đâu. Tắm của người ta tắm mà, ăn người ta nấu nè. Ngủ của người ta lo, cái gì người ta lo là chồng. Thấy không? Tại nó xin, nó muốn gì vậy? Nó muốn cái gì là ông trời sao? Nó bây giờ anh làm cha, thấy con nó muốn gì thì anh đâu trả nó được. À, tôi muốn lấy vợ quá. Ông lấy gì Việt Nam, ông lôi trôi tôi về lấy vợ, ông muốn lôi trôi lấy vợ, ông lấy đã rồi. Tại nó muốn đó. Sau này khổ đâu có than thở gì, tôi chịu, phải không? Tất cả là do mình muốn không?
Thầy, con thấy là nếu mà được lên đầu thai lại thì có kể về những cái sức vật côn trùng, một cái cả người nó cũng rất là cả mấy triệu rồi, thì làm sao mà cái trước khi ở trong nó cái hồn cái đó nó biết để mà nó nhận một cái loại
làm sao xác định những cái ý muốn của nó đó.
Dạ, như con heo thì còn hay thấy ví dụ như có những cái con mà ngay cả cái những người mà học về côn trùng học quá thế này, những con mà nó lạ quá thế này, những con mà nó nhiều khi là học tới lý thuyết này nhưng mà tới có cũng mới gặp. Con
nó đầu thai sao vậy? Em nói cái phần của nó, cái phần linh điển của nó bị tan rã, bị kiến thức nó ác quá. Rồi bây giờ nó bị tan rã từ mỗi biết. Cái luật hồi nó lên tùy theo trình độ của nó thôi. Cũng như tôi đã thường nói 110V mà anh còn 6V thì anh sẽ nhập như cái khối 6V. Cho vô vừa đúng khít làm việc đó thôi. Nó mới có quân bình, nó mới đứng được. Con mũi cũng có quân bình, con ruồi cũng có quân bình. Một con thú lạ mà anh nói nó cũng có quân bình. Cá cũng có cá heo, cá voi. Cũng chuyển từ chỗ này tới chỗ kia, chuyển hoài không ngừng nghỉ. Mà vô là phải quân bình. Còn nếu mà ông Dương Dương không minh chánh nữa, thôi bây giờ mày ấy cho mày làm người ta, mà trong lúc nó không có trình độ nó làm sao làm người ta được. Làm được. Nó mất quân bình thì nó đi không được. Xứng đáng quân bình cái luồng điểm của nó. Nó chỉ còn bao nhiêu 110V mà nó còn 5V thì phải cho nó vô 5V chứ anh đưa nó vô 6V không được. Nó lừng thừng nó có làm gì không được. Nó làm gì không được làm sao nó lại trả nghiệp được. Mà cái càng không vũ trụ này ai quản lý? Chính nó quản lý. Giới hạn ông trời ông quản lý thì ông cho rồi một khối như vậy. Nhưng mà để cho nó làm việc, càng không vũ trụ thì nó làm việc và nó sẽ quản lý cả vũ trụ. Hay không được. Khi cái cơ cấu mà giam hãm đó là ông trời làm cái khuôn như vậy, vô chỉ làm cái nhiêu chuyện là cái thằng này làm này, thằng kia làm nào rồi nó thành một cái khối liên quan nữa. Hay lắm mà. Siêu văn minh mà hiểu được cái này, thấy rõ cái siêu văn minh. Rất trật tự, triệu triệu ức ức mà không có loạn. Anh thấy có loạn? Không có loạn. Chim thì đủ loại chim hết, nhưng mà có chỗ ở, chỗ ăn, chỗ làm việc. Có hết. Sau vỏ biết bao nhiêu, có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ làm. Tinh vi vô cùng, khi ra anh ngồi vừa rừng, anh ngồi vừa. Trong rừng biết bao nhiêu cây mà đều có trật tự. Vô được anh thấy nó rộng, anh đi có đường đi. Anh thấy càng đập, càng thấm thiết, càng anh nghĩ, anh ấy anh tôi không tìm ra cái siêu văn minh ở trong này. Thì anh đập tao đập nhiều lần anh sẽ tìm siêu văn minh tương lai của anh. Nên là nhiều cái máy móc tối tâm hay những người mà học về máy móc tinh vi mà biết đập cái đó và nghiên cứu thì sẽ chế ra một cái máy hay hơn. Để thâu thập những cái tài liệu đó. Mà họ nghĩ, test rồi bên trên hỗ trợ thằng lạc.
bình gì. Bây giờ nó dùng điện tử nó làm này làm kia làm nọ, nhưng mà nó không thâu được cái lời nói giữa hồn và hồn ở trên kia và truyền bá xuống này, nó đâu có thâu được. Nhưng mà những người ngồi cơ lúc thâu ha, cái thiên đường vô ký là ngồi ở trên kia, hai người hai cái kia gặp nhau nói chuyện ở dưới này biết ra
tinh vi lắm.
Nó không cần kiếm máy này rắc mấy chia ngay con người là làm được.
Tinh vi lắm à.
Thầy trong cái cuốn thiên đàn vô ký, cuốn chỉ để dẫn chân lý, có nói là nếu sau một người buông đạt độ cao, muốn đi tới một hành tinh nào nghĩ là đã đến. Vậy tại sao nó không có sự vận chuyển này? Hay là vận chuyển cực cao thì sao?
Người ta cao. Bây giờ tại sao bây giờ anh thấy đây đây nó sẽ để vệ vệ tinh, anh bấm nút thì có hình Mỹ nói chuyện, sắp có ra. Bây giờ nó ở trên cao. Đại ra vô khắp thế giới nó sẽ nói một lời mà chạy khắp thế giới. Vì nó ở cao, bấm nút là có rồi. Thì khi mà anh đi lên cao cái ý anh muốn tới đó có gì đâu khó khăn. Tới rồi.
Thưa thầy, thầy con biết là do những vệ tinh nói chuyện thì nó truyền hình nó cũng qua những cái làn phát sóng xuống.
Ừ.
Còn khi mà cái ví dụ như một vật muốn ngồi đây ông nói chẳng hạn như muốn đến một trời biến ở ở đâu một trời.
Có gì khó khăn không? Không có gì khó khăn.
Vậy là cái khối linh quang
nó có từ lâu rồi chứ không bây giờ. Nó có từ bao nhiêu triệu năm rồi, lâu rồi không phải bây giờ.
Nghĩa là khối linh quang của ông á, ông ở đây mà ông nghĩ về mặt trời là cả khối linh quang ông đã đến cái mặt trời rồi, hay là chỉ làm sống của ông đến mặt trời?
Cái ý ông tới là ông muốn dọn tới, muốn dọn hết thì ông tới hết, còn không thì ông xâm thân cấp tắc phân thân ở đây nhưng mà ở kia rõ ràng. Thì bây giờ cái văn minh nội telephone đây nè, mình nói chuyện biết rồi đó, ngồi đây nói chuyện thì xa xa anh nói được rồi. Cũng là điển không à? Bây giờ mình tu đây là điển rồi nè. Thì cái điển anh mà liên hệ với trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ thì anh muốn chuyển đâu anh chuyển. Không có trung tâm nó muốn đi đâu đi. Mà đâu có đi xa, chuyển người ta rồi. Thế nó hay vô cùng chứ không tập được. Càng tu càng khắp hơn rồi. Thế là ở trong con người thôi. Pháp này lần vậy mà nó đi tới cho những nhà như bác học thảo cứu này kia cái nào mà họ thực hành thì ý định là bên trên người ta hỗ trợ mau để đi mà.
Dạ con xin lãnh hỏi. Dạ thưa bạch thầy, con xin thầy giải đáp cho con xin một câu nữa. Là hôm ngày đại hội con thầy có nói con, bởi vì con thầy là Phật thấy con là tiên mất đà. Nhưng xin thầy, bởi vì bữa đó đông quá con muốn hỏi thầy là giờ có bao nhiêu thầy cho con biết. Con về biển đỏ, về cái điểm nào có thể thầy biết cho con xin biết.
Chị không đỏ, chị đâu có mang sắc phạm. Rất đơn giản rồi à, lấy chọc thể con cả dây đỏ đó. Cho nên cứ cộng đi, cứ cộng thêm đi. Con để con cộng con thêm đi, coi thêm mấy ngàn năm mới hết cái đuôi đó rồi về trời, mới hết đoạn. Hiểu không?
Thưa thầy, con có tâm tu, nếu từ đây con đã gặp thầy, và thì con quyết lòng để thẳng đến con đường tu như vậy. Thời gian cho đến ngày con mãn kiếp trước mặt thầy, có thể con giải nghiệp con được.
Phải cố gắng thực hành như tôi, thực hành trong văn minh như tôi. Chứ còn phật văn và ý lại nó không bao giờ tiến ra được. Một triệu năm cũng vậy đó thôi. Phải thực hành theo cái ý chí và dễ lấy cuốn băng này nghe cho nhiều lần. Thì nghe một lần không nhớ đâu. À, rồi sẽ thực hiện như vậy. Nó mới đúng cái siêu văn minh. Cái này là cái hội Lâm Vân người Phật Việt Nam đi khắp thế giới để học đạo. Tại sao nó người Việt Nam đi thế giới học đạo? Nó ra đây, nó bị đạt khối, bị cái đó kỳ thị, nó tự ái. Rồi nó càng thấy sự tự ái của nó không cứu nó được, nó mới bỏ tự ái và răng vào bảo đạo. Con người còn tự ái chưa hiểu đạo, nó tự bỏ tự ái, bước vào đạo trong nhiên mắt. Nhớ cái này. Hả? Đừng nói tôi ngày nay làm mẹ, làm bà ngoại tự ái, không có gì đâu. đang học, con nít nuôi lớn đang học. Mà nếu chị tu chị trở về tiên nữ, thì chị đâu có tu trở về bà già tu chi, phải không? Tu phải gắn gọn trở về tiên nữ, thì dẹp cái tự ái trần gian, không sử dụng tự ái nữa, hiểu không?
Con rất kính trọng già luôn luôn kính trọng thầy, cho nên con mới dám có chút để xin thầy giả cái mặt con.
Đó thì bây giờ tôi mở đường cho chị nắm cái này và tôi chỉ cái chị đi tới để lấy cái chìa khóa. Nãy giờ chị phải được. Chị nghe tôi nói về sao chị làm vậy? Ba tháng bắt nhiều chuyện.
Thưa bạch thầy, sao con không thua mà? Con nói thật, đây là thầy và quý bạn chứ chẳng có ai mà con phải thẹn lời. Sao con công phu không có cái gì mà để cho con? Con cố gắng, dù không có ấn chứng, dù không có cái gì kết quả, nhưng con vẫn cố gắng mà sao cảm thấy rằng nó không có được cái gì như vậy là sao vậy?
Không, cái hạnh ở trong này chưa lặp lại, cho nên tôi kêu chị nghe băng để lập hạnh. Tôi không phải ngọn đấm thành là thấy đó. Ấn chứng do cái hạnh chị hiểu chưa? Trong cái chán chị sẽ không còn chán nữa. Vui chị thấy cũng không có cái gì vui. Mà buồn chẳng có cái gì buồn, lúc đó chị mới thấy rõ cái ấn chứng trong nội tâm. Chị hiểu chưa? Còn lãng quảng xung quanh thì làm sao thấy chưa? Không phải ngồi đấm đá mà thấy đâu. Ngồi đấm đá thì học nắng ngọn đá thành Phật, nó đã tinh vi lắm rồi. Không, ngọn đá tu cả ngàn năm chưa tới đâu. Chị hiểu không? Cái này chúng ta có cái thức về điển hình, về tâm thức, cho nên phải buông bỏ tất cả cái trần tâm, nó mới thức tâm thật sự. Thức tâm thật sự nó mới sáng suốt, sáng suốt mới thấy giá trị của ấn chứng. Không phải ấn chứng là chỉ thấy được Phật Quan Âm là ấn chứng đâu. Cái thức chỉ có cái dũng chí như Quan Âm mới là sáng suốt. Còn nếu mà tôi thấy cái hình bà Quan Âm và tôi quỳ lại không có giá trị. Chị hiểu chỗ này, chị phải có cái thức như bà Quan Âm. Trước kia cũng là con người, Phật với ta cũng một loại đang sống tại đây. Mà biểu tu và giải nghiệp thì trở nên thanh sạch và sáng suốt. Nó mới bác bỏ cái hình tướng thành tình không động. Còn ôm hình tướng là động không tình. Chị nhớ cái này à. Cho nên khi mà chị bắt được những cái gì trong băng thôi rồi, thì lúc đó chị không có tin cậy chị nữa đâu. Chị sẽ khám phá những cái gì sai lầm của chị. Cái ý nghĩ của chị ra chị cũng bác luôn, không tin. Mà chị về trở về cái thức hòa đồng. Lúc đó sáng suốt rõ ràng. Chị thấy cái siêu văn minh nó là vô cùng. Mà nếu chị không có tận dụng sự sáng suốt, làm sao chị đạt tới siêu văn minh vô cùng được. Cho nên còn bám cái tình đời và còn sợ ông Phật và sợ ông Phật phạt, tu không có thắng. Đừng làm cái đó. Bình đẳng với ông Phật, ta là Phật, nhân nhân giai thành Phật. Khi chị ngồi thiền chỉ là một vị Phật, chị mới dòm được sự sai lầm của chị. Vị Phật gì mà bê bối gì, vị Phật gì nghĩ xấu người ta, vị Phật gì mà đố kỵ người ta, đó phải bỏ ngay. Chị nghĩ chị là một vị Phật là chị tiến, nghĩ chị là tin Chúa, chị là Chúa, chị mới thấy sự sai lầm của chị. Hiểu chưa? Đó. Chứ đừng có nói rằng tôi là con, tôi xin Phật tha lỗi thì triệu năm chị cũng làm lỗi. Không có Phật nào tha lỗi chị được. Vì chị ý lại và chị che tội. Chị nói tội của con xin Phật tha là chị che tội đó. Chị hiểu chưa? Tội tôi phải sửa mới hết tội. Thì nó khác rồi. Chị thấy không? Khi chị thấy chị là ông Phật thì tự nhiên chị thấy chị sai lầm. Trong thời thiền của chị đang làm Phật. Nếu chị tin Thượng Đế, chị đang làm Thượng Đế. Mà không có xứng đáng ông Thượng Đế gì hết thì chị phải trách chị đi. Thượng Đế gì mà nghe người ta xào thông, muốn chạy ra bếp ăn, Thượng Đế gì lạ vậy? Bỏ đi. Phải dùng cái ý chí vô cùng và hưởng sự thanh cao, bình tâm. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, lúc ta ngồi là dũng chí tràn đầy. Thà là Thượng Đế, không làm bậy. Thấy không? Tất cả trong đó nó khắc phục. Chứ chị không lấy cái gương tốt phản chiếu lại chị, làm sao chị đi được? Thế người ta tu biết bao nhiêu tôn giáo, cứ sợ Chúa, sợ Phật, thét rồi đâu có cả ai gặp Chúa gặp Phật. Xin lỗi, nói dốc thì có chứ không gặp nổi đâu. Bởi vì nó không dám đi như ngài, sao nó gặp được? Khi chúng ta tu, ta là vị đó, thì cái sự sáng suốt đó nó phản chiếu cho ta được. Thấy sự sai lầm, sửa, tháo gỡ sự động loạn, nó mới trở lại thành tịnh. Mà ôm sự động loạn làm gì có sự thành tịnh. Còn tranh chấp mà tu cái gì? Đâu phải vi phạm, phải không? Một cái là đi tới mà không chịu làm. Nếu được làm vậy rồi ông Phật không phạt ông. Phật không thiếu từ bi, đừng kêu ông là Phật. Phật mà thiếu từ bi, Phật bậy Phật bạ, đâu phải cảnh sát. Mấy người nói tu bậy rồi Phật phạt, vậy với ông Phật là cảnh sát, là giáng chức ông Phật sao? Phật cái từ bi cứu độ, sáng suốt. Thấy không? À, nhiều người tu rồi nói tu vậy rồi Phật phạt. Thành nó làm chuyện bề ngoài không à?
Cũng đấy, xin thẳng lấy thầy, xin phép được lời thầy. Ngày điểm của thầy như là có làm sao xây dựng cái đức tin, tại vì có những người sinh ra trong gia đình có đạo, thì đương nhiên những người đó được là hưởng cái đức tin từ cha mẹ truyền tới. Nhưng mà có những người mà chẳng hạn nó sinh ra một cái gia đình mà không có cái đức tin như vậy, mà lại sống trong một cái thế hệ trẻ khoa học nhiều, thì như vậy làm sao để xây dựng cái đức tin?
Cho nên cái đức tin không phải là tin Chúa mà có đức tin, tin Phật nữa, đức tin. Cái quan trọng là tin cái khả năng của nó mới có được. Khoa học là người ta đã tin khả năng của họ tìm ra một sự việc, đó là sự cố gắng. Không phải khoa học là không phải người tốt, khoa học là người tốt. Tìm ra những cái gì để phục vụ chúng sanh, phải có hết sức nhẫn hòa người ta mới tìm ra. Khi người ta tìm ra, người ta cũng cho không phải, không đúng, và người ta tiếp tục tìm nữa. Cho nên khoa học còn mãi và phải tìm mãi mãi, tìm thức đi tới khoa học quyền bí, từ khoa học vật chất đi tới khoa học quyền bí. Rồi rốt cuộc cũng phải từ đó, từ sự cố gắng đó mới tìm được khả năng của chính họ. Cái đó là cái quan trọng, chứ không phải tìm được khả năng của Chúa hay của Phật là quan trọng. Phật là Ngài đã thành công, Phật là Ngài đã tin nơi khả năng của Ngài đã tự giải thoát. Vì thấy con người đau khổ, chúng sanh mê muội, giết chóc lẫn nhau, mà không sử dụng khả năng vô cùng của chính họ. Cho nên Ngài khép mình và không dính líu với xã hội, và để tận dụng khả năng hòa hợp với tự nhiên và tự tâm siêu nhiên. Thì do đó Ngài đã tin nơi khả năng của chính Ngài, đức tin của khả năng của chính Ngài. Cho nên đức tin mọi người đang có vợ, có con, có gia đình, tin nó khả năng của chúng ta chứ. Tưởng đi làm nói gì có ăn. Hiểu chưa? Đó là cũng có là đức tin rồi. Mà tin nó khả năng là chánh tin. Mà tin nó khả năng của người khác là va víu, tà tin, không phải chánh tin.
Thầy, đức tin ở đây con muốn nói tới là đức tin thầy nói là đức tin nhà khoa học, đức tin vào chân lý. Còn cái đức tin ở đây con muốn nói là sinh hoạt Thượng Đế, nghĩa là sự hiện diện của Thượng Đế. Vì có những người thì khi sinh ra họ đã tin là có sự hiện hữu của Thượng Đế.
Không, họ tin mà họ không thấy cũng là cũng không tin. Tin mà không thấy, tin mà không chứng minh được là cái tin đó không có sự thật. Tin trong mờ ảo, tin trong tâm tối, Thượng Đế không phải chấp nhận. Thượng Đế đã nói là chửi Thượng Đế mà đi tìm Thượng Đế mới chụp. Mà không dám chửi Thượng Đế, mà không dám tìm Thượng Đế, và tin Thượng Đế mà không tìm Thượng Đế, Thượng Đế không có chứng. Thế không? Cho nên ở thế gian đứa con nó chịu động chạm với cha nó, mà nó chịu gần cha nó và chịu nghe cha nó giảng, và nó chịu tâm hành động của cha nó mừng. Mà đứa kia mà nói cha tôi tin lắm cũng sao, nhưng mà nó không chịu hành, nó không chịu moi móc cha nó không có truyền kinh nghiệm cho nó được. Thượng Đế cũng vậy, chứ Phật cũng vậy. Cho nên đừng có nói rằng tôi có đức tin đối với Chúa. Chúa là ai? Hỏi tới họ không có biết. Họ nói đức tin nhưng mà hỏi Chúa là ai họ không có biết. Họ diễn tả không nổi vì chính họ không tin cái khả năng của họ. Họ đâu có tận khai thác lấy của chính họ, mà để họ thấy họ là Thượng Đế. Họ mới xứng đáng đi tìm Thượng Đế vĩ đại. Còn họ không thấy cái chủ quyết trong nội tâm của họ, và không có thấy ánh sáng của chính họ, họ đi tìm ánh sáng gì? Thằng đuôi đi ngoài đường thôi.